vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp luật sư Trịnh Hữu Long, là chủ biên sáng lập luật khoa tạp chí tại Đài Loan. Lần đầu tiên là thay mặt quý thính giả Đài SBS xin kính chào luật sư Trịnh Hữu Long ạ. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh và xin chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa anh, về chuyện Facebook bị kiểm duyệt tại Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đã nói rằng có thể là Việt Nam sẽ đóng cửa nếu Facebook không tuân thủ các luật lệ của Việt Nam. Thì liệu rằng Việt Nam có thể đóng cửa Facebook hay Google hay không, thưa anh?
Tôi nghĩ rằng là hiện nay tôi nghĩ chính phủ Việt Nam khó mà có thể chặn Facebook. Lý do thì sao chắc là chúng ta cũng rõ là Facebook hiện nay đang là cái môi trường để cho người dân Việt Nam xả các bức xúc của họ đối với các hiện tình chính trị xã hội Việt Nam hiện nay. Chính phủ bao giờ cũng phải tạo điều kiện cho người dân xả những bức xúc như vậy. Và đồng thời nữa, Facebook đang đóng một cái vai trò rất là lớn cho cái nền kinh tế Việt Nam. Khi mà hiện nay có đến 60 triệu người dùng, các doanh nghiệp lớn cũng tập trung tìm kiếm khách hàng ở trên những môi trường này. Rồi các doanh nghiệp nhỏ lẻ cũng tìm đến Facebook để quảng bá, để bán hàng. Thế thì những cái vai trò của Facebook như vậy trong đời sống xã hội khiến cho chính phủ khó mà chặn được. Và nếu mà muốn chặn đấy, thì chính phủ sẽ phải lo đối phó với một ấy, là làm thế nào để tạo ra các công cụ thay thế cho Facebook. Người dân sau cùng thì vẫn cần một chỗ để trả bức xúc. Người dân sau cùng vẫn cần một chỗ để bày tỏ chính kiến, để bán hàng, để tiếp cận thị trường. Thế thì chính phủ Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị sẵn những công cụ thay thế. Thứ hai nữa là chính phủ Việt Nam cũng sẽ phải chuẩn bị để đối phó với làn sóng chỉ trích của dư luận, làn sóng phản đối của dư luận và làn sóng chỉ trích của thế giới. Có hai cái bài toán, nó có hai cái vấn đề cần giải quyết như vậy. Thế thì tôi tin rằng trong cái thời điểm hiện nay, chính phủ Việt Nam chưa thể nào mà chặn được Facebook. Và tuy nhiên, họ đang tìm cách chuẩn bị để có thể một ngày nào đó họ sẽ chặn được Facebook. Thì tôi có hai cái lý do để chứng minh cho cái nhận định này. Đó là một, chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để nuôi dưỡng một cái hệ sinh thái mạng xã hội ở trong nước, phát triển các cái dịch vụ mạng xã hội ở trong nước. Mà chúng ta có thể biết đến các dịch vụ rất là phổ biến như là Zalo, hiện nay cũng đã có đến 50-60 triệu người dùng, tức là có thể là tương đương với Facebook rồi. Các mạng xã hội khác tuy chưa có nhiều người dùng nhưng đang nhận được rất là nhiều cái khoản đầu tư lớn từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Họ đang chơi một canh bạc rất là lớn, và tôi tin rằng là đằng sau những canh bạc này có sự hậu thuẫn của chính phủ, và chúng ta biết rõ là có dòng vốn đầu tư từ các hãng công nghệ lớn của Trung Quốc như là Tencent hoặc là Alibaba. Đó là thực tế chúng ta đang có hiện nay. Và thứ hai nữa, để đối phó với làn sóng, thì khi mà người hỏi chính quyền có những dịch vụ mạng xã hội nội địa như vậy đó, thì chính phủ hoàn toàn có thể dùng cái hệ sinh thái nội địa đó để gây áp lực buộc Facebook phải tuân thủ. Nếu mà Facebook không tuân thủ thì chính quyền hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện chặn hoàn toàn Facebook. Và khi mà chặn Facebook đó, thì chính quyền không cần thiết phải chặn ngay lập tức hoặc là chặn triệt để. Cái đây là lý do thứ hai mà tôi tin rằng là chính quyền Việt Nam đang chuẩn bị và hoàn toàn có khả năng sẽ chặn Facebook trong tương lai. Họ không cần chặn ngay lập tức, không cần chặn triệt để, mà họ sẽ làm cho cái việc truy cập vào Facebook bị gián đoạn, bị khó khăn, bị chậm chạp. Và khi mà người dùng cảm thấy là truy cập vào Facebook khó quá, chậm quá, không có tiện lợi như trước đây nữa, thì điều gì sẽ xảy ra? Người dùng Việt Nam sẽ tìm đến những công cụ khác. Công cụ khác có thể là công cụ trong nước, có thể là công cụ nước ngoài. Và khi đó những cái mạng xã hội nội địa nó sẽ xông lên trên những thị trường.
Dạ, dạ thưa anh, đó. Hồi tháng 4 năm nay thì Facebook đã thỏa thuận với Việt Nam để gỡ bỏ một số thông tin nào mà không có lợi cho nhà nước, và nhà nước cũng đã yêu cầu. Thành thử ra, cái đó là một bước đầu tiên mà Facebook đã, nhiều người cho rằng đã chiều lòng người chính quyền Việt Nam. Anh cũng vừa nói tới cái những công cụ thay thế, chẳng hạn như là Zalo, hay là hiện nay cũng có một số là phổ biến là Baidu của Trung Quốc. Nhưng mà những cái công cụ này dường như là không được hoan nghênh nhiều lắm, mặc dù rằng Zalo cũng rất phổ biến hiện nay. Song song với đó thì Việt Nam cũng đã lập những cái công cụ khác do FPT chống lưng lên, nhưng mà cũng không thành công. Thì Facebook vẫn là công cụ mà được nhiều người tại Việt Nam sử dụng nhiều. Thì thưa anh, Facebook cân bằng thế nào giữa lợi nhuận 1 tỷ đô la và những hạn chế của nhà cầm quyền Việt Nam thưa anh?
Tôi tin rằng là Facebook hiện nay chỉ đang đối phó với tình hình thôi. Mô hình kinh doanh của Facebook là mô hình dựa trên quảng cáo của các cá nhân hoặc doanh nghiệp, và nó phải tìm cách thu hút người dùng. Nó phải có người dùng thì nó có quảng cáo. Đó là mô hình của họ. Facebook chưa bao giờ có ý định nghiêm túc trong cái việc đảm bảo các cái quyền tự do ngôn luận của người dùng. Không có ý định tạo điều kiện cho một cái tạo ra môi trường thảo luận nó tự do như vậy. Và Facebook tuyên bố rõ ràng là họ sẽ tuân thủ luật pháp nội địa của các quốc gia như Việt Nam. Tôi tin rằng Facebook luôn luôn nhắm đến việc gia tăng lợi nhuận của họ. Cái mà họ nói rằng là họ đang tìm cách bảo vệ tự do ngôn luận, bảo vệ nhân quyền, thì nó thuần túy là để đối phó với những chỉ trích từ phía Quốc hội Mỹ, từ phía người dân Mỹ, từ phía người dùng Việt Nam. Và Facebook phải đối phó với chuyện đó. Tuy nhiên, gần đây chính phủ Việt Nam đã tuyên bố là Facebook đã đáp ứng 95% các yêu cầu từ phía chính phủ Việt Nam. Có nghĩa là một cái tỷ lệ đáp ứng rất là lớn, tỷ lệ tuân thủ cực kỳ lớn. Tôi tin rằng trong tương lai Facebook sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Việt Nam một cách cực kỳ chặt chẽ, và mức độ hợp tác nó còn cao hơn nữa. Và môi trường Internet đối với cho người dùng Việt Nam sẽ ngày càng bị kiểm duyệt nhiều hơn nữa.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, về mặt khác thì Facebook là một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ, thành thử ra đã từng ra điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ về vấn đề tự do thông tin và nhân quyền. Thì làm sao để Facebook hoặc là Google cân bằng giữa việc tôn trọng nhân quyền và công việc tại Việt Nam thưa anh?
Dạ vâng, thực sự nói là những cái áp lực từ phía Quốc hội Mỹ thì ngày càng tăng lên. Tôi tin rằng là trong một cái tương lai không xa, Facebook sẽ cần phải cân nhắc thêm về cái mô hình kinh doanh của họ. Lý do là tại vì ở Mỹ có cái đạo luật, có cái điều khoản 230, điều khoản phân biệt giữa một publisher và một platform. Thì nếu như Facebook can thiệp quá sâu vào nội dung của người dùng đó, thì nó sẽ không còn được hưởng cái quy chế platform nữa, mà nó phải chuyển sang quy chế publisher. Publisher là quy chế dành cho các tờ báo. Khi đó Facebook sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thông tin mà người dùng đăng tải lên cái mạng xã hội của họ. Khác với hiện nay là người dùng đăng tải cái gì thì người dùng tự chịu, chứ Facebook không có chịu trách nhiệm cho những nội dung đó, mà người ta không thể kiện Facebook được. Trong tương lai người ta có thể kiện Facebook được. Khi mà áp lực từ bên Mỹ đã đủ thì Facebook có thể phải cân nhắc lại mô hình này, và điều đó cũng sẽ khiến cho cái chính sách của họ ở các nước như Việt Nam thay đổi.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện ngắn này thì thưa anh, trong tương lai gần Facebook có thể làm gì, sẽ làm những gì? Thưa anh dự đoán á, dạ.
Theo tôi là trong tương lai ngắn hạn, trong vòng khoảng 3-5 năm tới, Facebook vẫn sẽ duy trì cái mô hình kinh doanh hiện nay và tiếp tục hợp tác với chính quyền Việt Nam lẫn các chính quyền các nước độc tài khác để kiểm duyệt mạng Internet. Và tôi tin rằng là sau 5 năm thì lúc đó cái mô hình kinh doanh của thế giới có thể thay đổi. Chính quyền Việt Nam lúc đó cũng sẽ có những thay đổi nhất định. Và tôi tin rằng là xu hướng chung là không gian trên mạng Internet càng ngày nó càng phải mở rộng ra, mặc dù nó có thể có một số những cái khó khăn tạm thời trước mắt. Các mạng xã hội khác sẽ ra đời cạnh tranh với Facebook. Tôi tin rằng là như vậy. Và khi đó người dùng Việt Nam sẽ có thêm nhiều những công cụ khác, nhiều lựa chọn khác để sử dụng nữa. Và đó là cái mà tôi nghĩ rằng là một cái hy vọng cho cái môi trường tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Trịnh Hữu Long rất nhiều, và hy vọng rằng chúng tôi sẽ có dịp để trở lại với luật sư. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý khán giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.